Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử theo dõi chương trình, tôi nhận được ba câu hỏi về khái niệm hạnh phúc liên hệ đến tổng giá trị hạnh phúc quốc gia của nước Bhutan, và theo đó đưa ra các quan điểm về Phật giáo. Để chia sẻ các câu hỏi này, tôi xin đọc theo trình tự những vấn đề được đặt ra. Câu hỏi 1: khái niệm tổng chỉ số hạnh phúc quốc gia được đưa ra lần đầu tiên bởi Vương quốc Bhutan. Khái niệm này bắt nguồn từ Phật giáo với ý nghĩa rằng mục đích cao cả của cuộc sống chính là sự hạnh phúc từ tâm hồn. Thầy có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này? Khái niệm tổng hạnh phúc quốc gia đó trong tiếng Anh là God's National Happiness, viết tắt là GNH. Thực ra quốc vương Bhutan, Quang Trúc, không phải là người đầu tiên đưa ra khái niệm này. Thì theo lịch sử sáng tạo khái niệm đó, thì God's National Happiness được ông Sitko Manson sáng tạo vào năm 1972. Và ông này đó là một trong những chủ tịch sáng lập của Liên minh châu Âu. Vua Bhutan Quang Trúc chỉ là người triển khai khái niệm đó từ góc độ Phật giáo thôi. Và theo World Happiness Report, báo cáo hạnh phúc thế giới của Liên Hợp Quốc năm 2019 đó, dựa vào các cái bảng chỉ số do Liên Hợp Quốc đưa ra, thì Bhutan đứng vị trí thứ 59 trên tổng thứ 95 trên tổng số 156 quốc gia tham gia. Nghĩa là đây là một con số khá thấp, tức là đạt được vị trí ở 2/3 thôi. Còn dựa vào cái bộ tiêu chí do chính phủ Bhutan đưa ra từ góc độ của Phật giáo đó, thì nước Bhutan được xem là nước có chỉ số hạnh phúc và cao nhất. Như vậy là mỗi một cái bảng chỉ số đánh giá các tiêu chí hạnh phúc khác nhau đó, dẫn đến cái kết quả các quốc gia được xếp vị trí cao, vừa và thấp hoàn toàn khác nhau. Và đó chính là một sự tương đối. Sự tương đối này nó phản ánh về cái khác biệt về tiêu chí hạnh phúc của các nước phương Tây, đặt nặng về các giá trị vật chất và tiện ích như là môi trường sống, đang khi cái tiêu chí của Phật giáo Bhutan qua quan điểm của chính phủ Bhutan đó, thì nhấn mạnh đến các yếu tố tinh thần. Vào ngày 18 tháng 7 năm 2008 á, thì tổng hạnh phúc quốc gia đó đã được đưa vào trong hiến pháp Bhutan như là một chính sách để tất cả mọi người dân của nước này đều phải thực tập để trải nghiệm các hạnh phúc đứng từ góc độ tiêu chí của Phật giáo. Thì đây là một cái cái quyết định rất là có ý nghĩa và tác động không chỉ cho cư dân ở trong nước Bhutan mà còn ảnh hưởng đến nhiều nước trên thế giới, trong đó còn có đến Liên Hợp Quốc. Vào năm 2012, Thủ tướng Bhutan phối hợp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lúc bây giờ là ông Ban Ki-moon tổ chức một hội nghị quốc tế cấp cao đánh giá về chỉ số hạnh phúc. Thì sau cái hội thảo này đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đó đã thành lập và chọn ngày 20 tháng 3 năm 2012 đó làm ngày International Happiness Day, tức là ngày hạnh phúc quốc tế. Như vậy, ở góc độ này chúng ta có thể nói bộ tiêu chí đánh giá hạnh phúc của chính quyền Bhutan, hay còn gọi là tiêu chí của Phật giáo đó, đã được Liên Hiệp Quốc coi trọng và thúc đẩy để thành lập ra ngày quốc tế hạnh phúc, tức là kêu gọi mọi người trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, đúng với chủ trương của Đức Phật đã dạy trong các kinh, đặc biệt là kinh điển Pali. Có một sự khác biệt căn bản giữa bộ tiêu chí hạnh phúc của quốc tế ở các nước phương Tây và bộ tiêu chí hạnh phúc của vua Bhutan đứng từ góc độ Phật giáo. Thứ nhất là về bốn cái trụ cột hạnh phúc, thì bộ tiêu chí của Bhutan nhấn mạnh thứ nhất là phát triển xã hội kinh tế một cách bền vững và thích ứng, Sustainable Equitable Social Economic Development. Thì bộ tiêu chí này nó gần giống với cái phần tiêu chí này đó, gần giống với cái chủ trương của phương Tây. Thứ hai đó là environmental conservation, tức là giữ gìn, bảo vệ môi trường. Thứ ba đó là giữ gìn và đề cao văn hóa, preservation and promotion of culture. Đây là phương diện đời sống tinh thần rất quan trọng của con người, vốn khác với bộ tiêu chí của Liên Hợp Quốc và các quốc gia phương Tây. Và thứ tư là quản trị tốt, good governance. Thì đây là bốn trụ cột để theo đó đó bộ tiêu chí hạnh phúc của Bhutan được xác lập. Nó hài hòa giữa giá trị vật chất, giá trị tinh thần, đời sống văn hóa, quản trị đất nước, giữ gìn môi trường sinh thái. Và cụ thể hóa ra đó thì bộ tiêu chí của ta còn có 9 yếu tố không thể thiếu. Thứ nhất là sức khỏe tâm lý, psychological well-being. Thì đây là quan điểm của Phật giáo, bởi vì khi tâm hạnh phúc thì đời sống của con người mới thật sự là hạnh phúc. Thứ hai đó là health, sức khỏe, gọi đủ đó là sức khỏe thể chất, physical health. Bởi vì khi con người không có sức khỏe tốt đó, thì dầu cho có lý tưởng cao quý, đời sống thanh cao đi nữa, có thể phụng sự nhân sinh trên nền tảng tốt đời đẹp đạo, nhưng bản thân mình chưa được khỏe mạnh đó, thì hạnh phúc vẫn chưa được trọn vẹn. Thứ ba đó là sự sử dụng thời gian, time used, dĩ nhiên là theo hướng tích cực, sử dụng đúng cách để mang lại các giá trị tiện ích. Thứ tư đó là chất lượng giáo dục, quality education, tức là làm thế nào để cho người dân đó trải nghiệm được các kiến thức, là phương pháp nghiên cứu để có thể tự khai phá nguồn tiềm năng tri thức vốn vô tận ở trong mỗi con người. Thứ năm á, là sự đa dạng dị biệt về văn hóa, cultural diversity, tức là phải tôn trọng và giữ gìn sự dị biệt văn hóa, không có xâm thực văn hóa, diệt chủng văn hóa dưới hình thức này hay dưới hình thức khác. Thứ sáu là quản trị tốt, good governance. Thứ bảy đó là sự sống động cộng đạo, community vitality, tức là làm thế nào cho nó có sức sống trong một cộng đồng, nó có nhiều hoạt động hữu ích, tương trợ, tương thân, tương ái, hữu nghị, v.v. Thứ tám là sự đa dạng sinh thái, ecological diversity, ta giữ được tính đa dạng sinh học trong các chủng loại, từ dưới nước, loài ẩm thấp, bò sát, trên cạn, bốn chân, hai chân, loài có cánh và các loài lưỡng cư. Và cuối cùng á là tiêu chuẩn sống, living standard, tức là phải đạt được cái chuẩn sống ở mức độ cao. Thế vậy chúng ta thấy là cái bộ tiêu chí này đã hài hòa giữa những cái giá trị tinh thần, giá trị văn hóa, giá trị môi trường, giá trị giáo dục, giá trị thời gian, giá trị sinh động trong cộng đồng, rồi cái chuẩn mực của đời sống cũng như là sự đa dạng trong sinh thái. Tôi cho rằng là cái bộ tiêu chí đó rất là chuẩn, phản ánh được các quan điểm của Phật giáo về vấn đề này. Như vậy đó, qua những điều nêu trên đó, thì chúng ta thấy rõ vua Bhutan không phải là người đầu tiên tạo ra khái niệm God's National Happiness. Ông chỉ là người có công triển khai khái niệm thầy thành học thuyết thôi, và đã áp dụng một cách triệt để tại Bhutan từ năm 2008, tức là đến nay đó đã là 12 năm. Và khi triển khai học thuyết đó đó, thì ông đã có công đưa quan điểm Phật giáo vào trong bộ tiêu chí, để theo đó các giá trị về đời sống tinh thần được con người thừa nhận và đánh giá cao, thay vì ở phương Tây chỉ đơn thuần là các giá trị vật chất và phớt lờ hoặc là không có chú trọng mấy đến các hệ giá trị tinh thần và văn hóa. Bởi vì Phật giáo cho rằng hạnh phúc chính là mục tiêu của cuộc sống, nó là cái quyền căn bản của con người, như Liên Hợp Quốc từ năm 2012 đã có chủ trương trên nền tảng, tức là lấy từ những lời Phật dạy và tham khảo từ những lời Phật dạy để đưa ra quan điểm hạnh phúc là cái quyền nền tảng của con người, chứ không chỉ là cái cảm nhận ở trong mỗi cá nhân đâu. Câu hỏi 2, thưa thầy, vậy Phật giáo quan điểm cụ thể thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc được biểu hiện ra sao? Trong văn học Abhidhamma của Phật giáo Nguyên Thủy và Bộ Phái cũng được Phật giáo Đại Thừa chấp nhận, thì hạnh phúc có thể chia ra nhiều cấp độ. Cấp thấp nhất là hạnh phúc giác quan, đó là những cái khoái cảm do chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống hài lòng như ý qua sự tiếp xúc cụ thể là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Thì cái biểu đạt của hạnh phúc giác quan này là gì? Cười, hớn hở, vui tươi, nhiệt huyết, năng động, có sức sống, nó làm cho con người nó trở nên là hạnh phúc. Ở cấp độ thứ hai đó là hạnh phúc trên nền tảng của việc làm chủ các phản ứng giác quan trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, sự co duỗi tay chân, sự nói, sự nín, sự động, sự tỉnh, sự thức và sự ngủ. Lúc nào cũng giữ được chánh niệm và tỉnh thức, không dễ vui, không chạy theo, không bị lệ thuộc bể, không bị dẫn dắt bể, không bị cám dỗ bể sự tham, cũng như là các cạm bẫy, vân vân. Thì để được cái chất lượng hạnh phúc đó đó, thì Phật giáo dạy chúng ta các phương pháp tu tập và hành trì. Để đạt được, hoặc là pháp hỷ thực, hoặc là thuyền diệt thực, tức là niềm vui với chân lý, niềm vui với thiền định, như là thực phẩm tinh thần, thì con người luôn luôn phải trải nghiệm sự giác ngộ và tỉnh thức thôi, ở mọi nơi và mọi chỗ. Ở cấp độ cao hơn, đi sâu vào đỉnh, thì Phật giáo đưa ra có các loại hạnh phúc vượt lên trên giác quan, bao gồm trạng thái hỷ lạc do lìa các khoái lạc giác quan và tính dục. Rồi cao hơn nữa đó thì chúng ta có loại an lạc hạnh phúc từ định sâu, tức là định sinh hỷ lạc. Cao hơn nữa đó thì nó có cái an vui hạnh phúc màu nhiệm do xa lìa sự chấp trước vào các thành quả thiền định đạo, các an lạc đạo, các an lạc sơ khởi. Và cuối cùng đó là buông xả mọi ý niệm về quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc thân nương về xuất pháp, tâm không bị vướng trụ, vướng kẹt, vướng dính vào bất cứ cái gì trên đời. Nói theo kinh Kim Cương là ưng vô sở trụ như sanh kỳ lâm. Thì lúc đó nó con người đạt được sự thanh tịnh do buông xả mọi ý niệm, cho cái trạng thái nó lân lân sâu xa màu nhiệm, thư thái thoải mái thảnh thơi. Giá trị nó cao hơn rất nhiều lần so với hạnh phúc giác quan. Và cuối cùng đó, đó là hạnh phúc của Nirvana, tức là Niết Bàn, mang tính phi điều kiện, mang tính không bị tạo thành, do đó không bị vô thường chi phối. Nghĩa là khi chúng ta nhổ lên tận gốc rễ của tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp, thì lúc bấy giờ đó, ở môi trường nào bao gồm các nghịch cảnh, con người vẫn trải nghiệm hạnh phúc được bây giờ và tại đây. Sự chứng đắc Niết Bàn đã giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân, trên nền tảng từ chân nhân đến tiệm cận thánh nhân. Thế vậy các biểu hiện của hạnh phúc, dù là hạnh phúc giác quan hay là hạnh phúc về phương diện làm chủ tâm, hạnh phúc của thiền định hay là hạnh phúc của Niết Bàn, vẫn có những biểu hiện nhìn từ bên ngoài thì chúng ta thấy rất là giống nhau. Đó là niềm vui, hớn hở, lạc quan, tích cực, yêu đời. Nhưng mà niềm vui của khoái lạc giác quan đó thì dẫn đến vướng dính, đối với sự hợp ý đó thì dẫn đến tham ái, đối với những điều không như ý thì dẫn đến sân hận. Đó là vướng kẹp vào hai phản cảm xúc. Còn hạnh phúc cao nhất là Niết Bàn đó, là vượt lên trên các cái điều kiện thông thường đó, mang tính phi điều kiện, vô vi, không bị tạo thành, không bị vô thường, không bị tác động. Và do đó khi đã chứng đắc rồi đó thì nó bền vững, cũng giống như vàng đã tinh luyện thời 24 carat rồi đó thì nó không còn bị tạp nhiễm nữa. Dù vàng đó nằm ở vị trí nào, nó vẫn là cục vàng có giá trị cao thôi. Câu hỏi 3. Thưa Thầy, theo Phật giáo, để đạt được hạnh phúc, con người phải làm gì? Dưới góc độ cá nhân, gia đình và quốc gia. Đối với hạnh phúc cá nhân và tương tác với cộng đồng và xã hội đó, thì hạnh phúc đơn giản nhất là không vi phạm luật pháp, sống một đời sống chuẩn mực đạo đức, chân thật, hiền hòa, nội tĩnh, thì mọi sợ hãi về sự bị trừng phạt bởi luật pháp không có cơ hội xuất hiện, vì có phạm pháp đâu mà sợ. Cho nên người phạm pháp, người phạm tội dầu chưa bị luật pháp tuyên bố có tội, không thể sống hạnh phúc và bình an trong đời sống nội tâm. Mặc dù bên ngoài biểu đạt của cơ thể họ có thể cười, tương tác, giao lưu, nói chuyện, nhưng mình trong tâm á, thì nơm nớp lo sợ bị phát hiện, bị sờ gãi, bị tống vào tù. Như vậy là ở mức độ đơn giản nhất của hạnh phúc giác quan thông thường mà con người có thể cần trải nghiệm đó, đó là sống đời sống chuẩn mực đạo đức, bao gồm ngăn ngừa các điều xấu ác không cho phát sinh, nỗ lực kết thúc những điều xấu ác đã có nếu đã lỡ phát sinh, thực tập chuyển nghiệp ngay đời này, không đổ lỗi cho quá khứ, không đổ thừa cho hoàn cảnh, môi trường, điều kiện và tha nhân, khắc phục những yếu kém để làm cho mình ngày càng tốt đẹp hơn, có giá trị hơn. Thì ai làm được như thế đó, thì người đó sẽ đạt được hạnh phúc cá nhân trong tương quan với cộng đồng và xã hội. Để đạt được hạnh phúc ở mức độ cao hơn thì theo Đức Phật, chúng ta cần phải làm chủ các giác quan, tức là không để cho chúng ta chạy theo các phản ứng tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống ưa thích, không để tạo ra phản ứng giận dữ, loại trừ đối với con người, sự vật, sự việc mà không ưa thích. Rồi cũng phải nỗ lực làm chủ bản thân mình trong đi đứng đồng ngồi, đánh giá con người và sự vật đối với bản chất con người sự vật đang là, không can thiệp ý thức chủ quan, thái độ chủ quan, dù là thích hay là ghét, có thiện cảm hay là ác ý. Thì tiến trình nhận thức đó sẽ đạt được cái mà Đức Phật gọi là nhận thức như thật, nhận thức như thị. Và đây là bước đầu của việc khai mở trí tuệ và giữ, giống như là kéo dài cái tiến trình nhận thức đó ở mọi nơi mọi chỗ, thì người đó đó là được xem đang sống với trí tuệ. Mà trí tuệ là yếu tố quan trọng bậc nhất để giúp cho một con người có hạnh phúc được chiều sâu và hạnh phúc ở chất lượng cao. Cho nên ngoài việc sống đời sống chuẩn mực đạo đức, thì Đức Phật khuyên cần phải thực tập thiền định trong sự đi, sự ngồi và sự nằm, để không nhiễm đắm mọi thứ trên đời. Rồi lắng nghe chân lý, nghiền ngẫm chân lý, áp dụng chân lý vào trong cuộc sống, hành trì thực tiễn, thì chúng ta trải nghiệm được các hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đỉnh cao nhất đó là Niết Bàn. Trong đạo Phật thì có nhiều pháp tu, mỗi một pháp tu được gọi là pháp môn, tức là cánh cửa thực tập đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Khi thực tập đúng những cái chuẩn mực như Đức Phật đã dạy trong các kinh đó, thì từ một người phàm á, chúng ta lần lượt trở thành tăng chân nhân, rồi từ chân nhân á, lần lượt trở thành thánh nhân. Thánh nhân theo Phật giáo Nguyên Thủy thì gồm có Thánh Tu Đà Hoàng, Thánh Tu Đà Hàm, Thánh A Na Hàm, Thánh A La Hán. Từ Thánh A-la-hán đó, thì theo Phật giáo Nguyên Thủy con người trở thành Phật. Còn theo Đại Thừa đó, đây mới đạt được là 35% con đường tâm linh đó. Còn phải thêm 30% vượt qua, đó là các cái quả vị tâm linh của Bồ Tát, gồm có 52 cấp bậc, sau đó mới hoàn thành cái phần cuối cùng của tu tập, đó là trở thành Phật. Như vậy hạnh phúc cao nhất, và để đạt được hạnh phúc cao nhất đó là Niết Bàn đó, thì con người phải thực tập chánh đạo gồm có 8 yếu tố. Về trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Về đạo đức á, thì phải có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Và về thiền định á, phải có chánh niệm hiện tiền và đại định đức tâm. Nghĩa là hạnh phúc không phải là sản phẩm, cho nên người có nhiều tiền muốn mua cũng không được. Hạnh phúc không phải là kết quả của sự ban tặng bởi ai, dù đó là Thượng Đế hay là Thần Linh. Do đó chúng ta không thể tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài. Hạnh phúc không phải là một cái gì đó đắt đỏ và xa xỉ, mà hạnh phúc là sự làm chủ các giác quan, làm chủ hành vi, làm chủ tâm, làm chủ lối sống theo chiều hướng tích cực. Nó là một cái phản ứng cảm xúc, phản ứng nội tâm theo hướng lành mạnh và có giá trị, thì chúng ta trải nghiệm được các hạnh phúc đó rất là thư lắng, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, và cao nhất là niết bàn. Toàn bộ các nguyên nhân khổ đau và bản chất của sự khổ đau cũng như là dư chấn của khổ đau không còn nữa. Thì người đạt được hạnh phúc niết bàn đó ở bất cứ nơi nào cũng trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì đây là những thực tập căn bản để đạt được hạnh phúc theo lời Phật dạy. Kính chúc tất cả được an lành.